Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại chúng, hôm nay chúng ta qua đến phần Đức Phật và hàng đệ tử. Thì cái hình ảnh tổng quát của Đức Phật á, chúng ta đã có tìm hiểu rất là nhiều. Cho nên ở đây chỉ nêu bật những cái chỗ rất là trọng yếu mà có khi chúng ta ít được nghe hoặc là chưa nghe. Một điều rất là đặc biệt là sau khi Đức Phật đã thành đạo á, là Ngài đã hoàn toàn đầy đủ những cái sức mạnh của bậc giác ngộ, cũng như là sự tự tại vô úy mà Ngài vẫn suy nghĩ một cách đầy khiêm tốn. Thật là khó khăn, sống không cung kính, không vâng lời. Vậy ta hãy cung kính đảnh lễ và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn. Nhưng ta không thấy một nơi nào ở trong thế giới chư thiên và loài người có một vị nào có giới định tuệ giải thoát và tri kiến giải thoát đầy đủ hơn ta, để ta có thể cung kính đảnh lễ và sống y chỉ. Rồi ta suy nghĩ với pháp mà ta y chỉ vào pháp ấy. Chúng ta thấy rằng á, Đức Thế Tôn sau khi thiền định tới cái chỗ mà sâu thẳm đại định, và cái trí giác của Ngài đã thấu triệt tận cùng các pháp và thành tựu cái sự giác ngộ là cứu cánh, mà Ngài vẫn còn một cái sự suy nghĩ mà khiêm tốn. Đó là cái chỗ rất là đặc biệt. Ngài thấy rằng đó, sống mà không cung kính, không vâng lời thì là không có đưa mình đi đến đâu hết. Ngài không thể sống như vậy được. Sống phải có sự cung kính và vâng lời. Một bậc đại giác ngộ mà chúng ta thường thường gọi là Pháp Vương, vua của các Pháp, mình gọi là Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, là Thầy của trời người, là Cha Lành bốn loại. Đó là do người sau này tôn xưng quý kính Phật gọi như vậy thôi, chứ Phật không có tự xưng. Mà cái chỗ đặc biệt chúng ta thấy được nè, chính cái chỗ này mình mới thấy được là tại sao Ngài thành Phật. Ngài luôn luôn sống cung kính và vâng lời. Tự mình tu, tự mình hành, tự mình thành Phật đạo. Mà đến cái khi mà thành Phật rồi lại muốn tìm một vị nào đó để mà mình được cung kính gì đó, mình nương tựa gì đó, mình đảnh lễ gì đó, mình tôn trọng gì đó. Chỗ đó là chỗ đặc biệt để cho chúng ta suy xét. Nhưng mà bằng cái trí tuệ quán triệt, Ngài nhìn suốt hết tam thiên đại thiên thế giới, không thấy có cái người đạt được giới định tuệ giải thoát tri kiến như Ngài. Cho nên Ngài mới suy nghĩ thôi, bây giờ ta hãy tôn Pháp làm thầy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy được cái vị trí của Pháp. Thường thường mình hay nghe nói niệm Phật, nhưng mà mình ít có nghe nói niệm Pháp. Mà không ngờ Pháp là mẹ sanh ra chư Phật. Nếu mình không niệm Pháp không bao giờ thành Phật. Tại sao vậy? Pháp là mẹ sanh ra chư Phật mà. Cho nên mình học Pháp, mình hiểu Pháp, mình thấy Pháp, tức là mình thấy được Phật. Thấy Pháp tức thấy Phật. Chính vì thế mà tôn giả Tu Bồ Đề á, khi mà Đức Thế Tôn 3 tháng an cư á, ở trên cung trời để mà an cư á, và giảng dạy cho Hoàng hậu Ma Gia vân vân, thì khi mà Ngài trở về nhân gian, thì lúc đó tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc được mệnh danh là thần thông bậc nhất của Bình Ni á, đứng đầu tiên đón Đức Phật, dùng thần thông của mình, thần túc thông, đến trước tiên hết để đón Đức Phật. Khi Đức Thế Tôn vừa mà bước xuống thì nói: con là người đầu tiên đón Đức Thế Tôn đây, khoe. Đức Phật nói: không phải, chính tôn giả Tu Bồ Đề đang ở trong động đá quán về cái lý duyên khởi tánh không của vạn vật, thấy ta trước hết, thấy ta đầu tiên. Người nào thấy Pháp là người đó thấy Phật. Như vậy thì đâu phải là Liên Hoa Sắc không thấy Phật, mà thấy cái nhục thân của Phật. Còn tôn giả Tu Bồ Đề là thấy Pháp thân của Phật. Pháp thân của Phật là cái giáo lý duyên khởi vô ngã tánh không. Bất cứ giờ phút nào mình hằng chiêm nghiệm, hằng quán xét, thấy cái bản ngã của mình rỗng không, không thiệt, để thấy cái thân này nó dai mượn mong manh, là lúc đó quý vị thấy Pháp thân Phật. Còn nếu ngồi đó mà mình nhớ chuyện này nhớ người kia thì không có thấy Phật, cũng chẳng thấy Pháp, mà thấy ma, ma của phiền não. Cho nên nếu như mình tu, mình học, mình thực hành mà mình không tha thiết tìm cầu chánh Pháp, không quý kính Pháp, không tôn trọng Pháp, thì không bao giờ mình được Pháp. Đó là nhân quả tất yếu trong sự tu học. Chính Đức Phật mà còn tôn Pháp làm thầy. Đức Thế Tôn mới tự mình tìm thấy được đạo giác ngộ, cho nên không có ai là thầy của Ngài hết. Ngài tuyên bố cái điều đó là một sự thật, chứ không phải là Ngài tự cao tự đại, mà đó là sự thật, là không ai hướng dẫn cho Ngài con đường, tự Ngài tìm ra. Chính vì thế mà một cái vị ngoại đạo Ubaka đó hỏi Ngài: chứ ai là thầy của Ngài? Ngài trả lời là: ta không có đạo sư, bậc như ta không có, giữa thế giới nhân thiên không có ai bằng ta. Đó là một sự thật. Suốt 45 năm giáo hóa, Thế Tôn đi chân không với một bình bát và ba y, như các vị tỳ kheo đệ tử của Ngài. Hằng ngày Thế Tôn đi khất thực, ngồi thiền, thuyết pháp. Buổi sáng sớm thường thuyết pháp cho chư thiên, buổi chiều tối thường thuyết pháp cho các hàng đệ tử. Ngài thường đi quằn quá một mình, hoặc có chúng tỳ kheo đi theo. Có khi nghỉ ngơi tại một gốc cây, tự đi nhặt lá khô lót cái tòa cỏ, một cái tấm cỏ đen để ngồi, hoặc có một đệ tử nhặt hộ, cho đến trọng tuổi Ngài mới có thị giả. Có một lần á, là một cái cô dâu cũng còn rất là trẻ, cái đứa con cũng mới vừa sanh ra không được bao lâu, nhưng mà đứa con này là bị bệnh là chết. Cái người mẹ trẻ này là đau khổ tới mức độ gần như là loạn trí, ôm đứa con đi ra ngoài ngã tư đường, gặp người nào cũng như khóc lên, kêu gào lên, cứu con tôi, cứu con tôi, gặp ai cũng kêu vậy đó. Đầu bù tóc rối, mặt mày lem luốc, quần áo tả tơi, gặp người nào cũng kêu cứu con tôi, cứu con tôi, khóc kêu gào ngoài ngã tư đường. Có rất nhiều người thấy vậy tội nghiệp, nó đi lại đó Đức Thế Tôn, lại Đức Phật á, Đức Phật sẽ có cách cứu cho. Thì cái cô này không tin là con của mình chết, con đã chết rồi nhưng mà cô không tin. Cái vô thường nó đột ngột quá, cô không thể tin và không chấp nhận được với cái sự thật. Cho nên nó đi đến Đức Thế Tôn á, Đức Thế Tôn rất là bình thản, rất là điềm nhiên. Thì Đức Phật nói được rồi, ta sẽ có cách để cứu cho con của cô. Bây giờ cô đi tìm trong gia đình nào đó xin 7 hạt cải, mà hạt cải đó ở trong cái gia đình nào mà không có người chết đó, thì đem về đây ta sẽ cứu cho con cô. Thì cái cô này trong cái lúc mà thương con quá đi, cho nên đó là vì cái lòng thương nó thấm thiết như vậy, cho nên miễn sao có cách cứu con là làm thôi, chứ không có nghĩ gì hết á. Thì cô này cái bồng đứa con chết rồi, đi đi từng nhà xin, thì hộp cải thì có, rất nhiều nhà có, nhưng mà cái nhà mà không có người chết là không có. Cho nên đi hết nhà này rồi tới nhà kia, hết nhà kia tới nhà nọ, ta nói nhà này có người chết, nhà này qua nhà kia có người chết, đi qua nhà nọ cũng nói nhà tôi cũng có người chết. Cuối cùng đó thì cô đi tìm mãi rồi cô mới hiểu ra được một điều, cô bồng con trở về, tỉnh ra, bầm con trở về, bước vào cái chỗ Đức Thế Tôn. Thì khi cô bước vào, cô nhìn thấy cái dáng vẻ của Đức Thế Tôn á, điềm nhiên, an tường, tịch tỉnh, vắng lặng, mà ở trong mấy cái đức tướng sáng ngời của trí huệ, cô ta tỏ ngộ ra cái đạo lý sanh diệt vô thường của vạn pháp. Dạ, Thế Tôn dạ nói pháp cho cô nghe cái tính chất tàn hoại của mọi sự vật, và cô thấu hiểu được. Và sau đó thì cô chôn con của mình và theo Đức Thế Tôn học đạo trong một thời gian ngắn, chứng quả đắc đạo. Chúng ta thấy cái sự bình dị của Đức Phật. Anh muốn cứu con thì dạy cho cái cách cứu, muốn tìm thuốc để cứu con để chỉ cho. Đó là những cái phương tiện khéo léo đặc biệt của cái bậc đại trí huệ. Chúng ta qua cái số 2 là Thế Tôn và Tôn giả Xá Lợi Phất. Sau khi được Thế Tôn độ, Xá Lợi Phất đắc quả La Hán, 4 tuần lễ sau, khi cùng cư trú với Thế Tôn ở động Sukharakata ở Vương Xá, tức là khi mà được Đức Phật á độ cho ngài xuất gia, thì có 4 tuần lễ sau rồi đắc quả A La Hán. Thì như chúng ta đã biết, ngài Xá Lợi Phất á là được Đức Thế Tôn khen ngợi là trí huệ bậc nhất trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật. Ngài nói rằng tỳ kheo nếu mà mong cầu một cách chân chánh thì sẽ mong cầu như sau: mong cầu rằng ta sẽ như Xá Lợi Phất và một kiền liên. Đây là cán cân, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử tỳ kheo của ta. Đó tức là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Đức Phật khen ngợi ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên giống như là cán cân, giống như là đồ đo lường. Cho nên á, noi cái gương Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên để mà tu học. Xá Lợi Phất là thường có mặt ở bên cạnh Đức Phật trong nhiều cái thời pháp, thường cùng với Tôn giả Mục Kiền Liên để mà giảng dạy, hướng dẫn trực tiếp các vị tỳ kheo và tân tỳ kheo thay mặt cho Phật. Cho nên ở trong kinh A Hàm còn gọi rằng là Xá Lợi Phất là sinh mẫu, Mục Kiền Liên là dưỡng mẫu của tất cả các vị tỳ kheo. Sinh mẫu là mẹ đẻ, dưỡng mẫu là mẹ nuôi, hai mẹ. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên được gọi là hai mẹ ở trong Phật pháp. Còn có danh từ khác là hai vị đại tướng của chánh pháp, hai vị đại tướng quân của chánh pháp. Nói cái danh từ thân thiện là hai mẹ. Nhờ Ngài Xá Lợi Phất giảng dạy hướng dẫn mà người ta xuất gia, thì như vậy gọi là do Ngài Xá Lợi Phất sanh ra các vị tân tỳ kheo. Bây giờ Ngài Mục Kiền Liên đó là chăm sóc, hướng dẫn, giúp đỡ trong cái sinh hoạt. Như vậy là nuôi dưỡng đặng lớn khôn trưởng thành ở trong đạo lý. Như vậy gọi là dưỡng mẫu mẹ nuôi. Lời khen mà Đức Thế Tôn dành cho Tôn giả Xá Lợi Phất á, ai là người không si mê, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm, lại có thể không hoan hỷ đối với Xá Lợi Phất. Tức là người nào mà sáng suốt, thông minh, hiểu biết á, đều là phải hoan hỷ, đều là rất là mến thích và kính trọng Ngài Xá Lợi Phất. Trừ mấy người si mê, ở đây dùng cái từ ngu si nghe nặng, thì mới ganh ghét, mới là xem thường Ngài Xá Lợi Phất thôi. Này A Nan, Xá Lợi Phất là bậc hiền triết, bậc đại tuệ, bậc quảng tuệ, bậc hỷ tuệ, bậc tiệp tuệ, bậc lợi tuệ, bậc quyết trạch tuệ. Này A Nan, Xá Lợi Phất là bậc tri túc, bậc thiểu dục, bậc viễn ly, bậc bất cộng trí. Này A Nan, Xá Lợi Phất là bậc hiện tại, nghe lời trung ngôn, cáo tội trung thực, chỉ trích ác pháp. Chúng ta thấy được là Đức Thế Tôn đó, Ngài đó ít có khen, mà Ngài khen thì phải là cái người như thế nào? Đại diện cho chánh pháp mà khen rất là nhiều lời, hiền triết. Chữ hiền hồi xưa đó người ta dùng là hiền, tức là người tài đó, mà vừa có tài mà vừa có đức, thì ta gọi là hiền triết. Triết là triết nhân, sâu xa, thông thái. Hiền là người tài đức, người vừa có đức, có tài, mà là trí huệ sâu xa thông thái, là hiền triết. Cho nên mình nói, mình thấy cái kinh này là kinh hiền ngu, không phải hiền là ngu, không phải. Hiền là người tài trí, ngu là người mê lầm. Là cái kinh hiền ngu là nói về hai hạng người, người trí và người ngu. Đại tuệ, quảng tuệ, hỷ tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, quyết trạch tuệ, những cái từ này. Đại tuệ là trí huệ rộng lớn, đại là lớn, trí lớn, chữ quảng là rộng. Hỷ tuệ là có trí huệ nhưng mà luôn luôn là hoan hỷ. Chứ còn nhiều khi có những người thông minh lắm nhưng mà không có hoan hỷ, ai nhìn thấy cũng ngán. Học giỏi quá rồi, không ai dám lại gần. Cái đó không phải là hỷ tuệ. Càng học giỏi, càng nghiên cứu sâu, càng hiểu chánh pháp chừng nào, lại càng gần gũi, dễ mến, dung hòa, khiêm cung, hoan hỷ với mọi người. Đó mới gọi là bậc hỷ tuệ, có trí huệ chân thật, cho nên có sự hoan hỷ. Mà nếu càng học mà không có hỷ gì hết, gọi là càng huệ, là trí huệ khô. Càng học thì nó càng khô. Có một số người học riết rồi bị bệnh, bệnh chữ á. Nếu mà học không đúng chánh pháp là nó vậy á. Tiệp tuệ là trí huệ. Tiệp là sao? Nhanh chóng, thấu hiểu cái vấn đề rất là mau chóng. Lợi tuệ là sắc bén, trí huệ rất là sắc bén. Trí huệ này cắt đứt hết mọi phiền não. Quyết trạch huệ là trí huệ đó quả quyết. Chữ quyết đây là quả quyết, quyết đoán. Chữ trạch là chọn lựa, chọn lựa, quyết đoán mọi sự mọi việc, giải quyết rất là mau chóng, nhanh gọn, đẹp đẽ, tốt lành. Chứ mình không có cái trí huệ này cho nên gặp chuyện gì cái sao giờ sư tỷ, em giờ không biết làm sao nữa. Cái lợi tỷ kia nó không vậy không được đâu. Nó nói vậy hả? Cái qua tỷ nó không, như vậy là không được. Cái cô kia nó không được vậy hả? Quay rồi cuối cùng không biết gì hết, rồi không có quyết trạch vậy chứ. Do dự, hồ nghi, là không có quyết trạch huệ. Xá Lợi Phất là bậc ít muốn biết đủ, bậc viễn ly bất cộng trí. Viễn ly là xa lìa cái chỗ ồn não, xa lìa cái chỗ tranh luận, xa lìa cái chỗ động loạn, xa lìa cái chỗ thị phi, xa lìa cái chỗ hơn thua, xa lìa tất cả những cái chỗ mà danh văn lợi dưỡng ô nhiễm. Đó là bậc viễn ly bất cộng trí. Tức là cái trí huệ này là trí huệ đặc biệt. Bất cộng là không chung, không chung tức là riêng, mà riêng tức là đặc biệt, ít người có, gọi là bất cộng huệ. Một hôm Tôn giả Xá Lợi Phất đến hầu Thế Tôn và hỏi Ngài ý nghĩa đại nhân. Đức Phật trả lời: với cái tâm giải thoát ta gọi là đại nhân, không có tâm giải thoát ta không gọi là đại nhân. Như vậy chữ đại nhân ở trong đạo Phật nó không có giống như chữ đại nhân ngoài thế gian. Đại nhân là đối với tiểu nhân. Như mấy cái người mình coi trong phim đó, Bao Công, Kiếm Hiệp rồi đó, tiểu dân, thảo dân, hoặc là tiểu nhân, kính bạch đại nhân. Thảo dân là cái kẻ dân bình thường, dân giống như cỏ rác vậy đó. Còn quan này kia là những người to lớn, đại nhân, có chức có quyền. Và cái đó là cái chữ đại nhân của thế gian. Còn cái đây nói đại nhân là tâm giải thoát đối với tất cả pháp. Cho nên để ý nha, cái từ của đạo Phật sử dụng là thường thường là cứu cánh không à. Cái từ của đạo Phật á, từ nào cũng sử dụng tới cái ý nghĩa mà tột cùng của nó hết á. Cho nên gọi là ngôn ngữ tam muội. Những cái ngôn ngữ trong đạo Phật sử dụng là nó đi chỗ ba la mật, nó đạt tới cái chỗ cứu cánh. Ở trước Đức Thế Tôn, Ngài luôn luôn là một đệ tử rất là khiêm tốn. Mà không những ở trước Đức Phật, ở trước tất cả các vị tỳ kheo đại chúng, mà Xá Lợi Phất rất khiêm tốn. Mà để ý vấn đề này nha, người càng có trí huệ thì người đó càng khiêm tốn. Mà người cho mình là hay, là giỏi, là tài ba là người đó không có trí huệ. Chỗ này là chỗ độc đáo. Mình càng cho mình hay thì người ta thấy mình dở. Mình càng cho mình là cao thì ta thấy mình thấp. Mà càng cho mình lớn người ta thấy mình nhỏ. Mà mình tự mình ở chỗ thấp, ở chỗ bé, ở chỗ nhỏ thì ta đưa mình lên chỗ cao, chỗ lớn. Chỗ đó là đặc biệt. Cho nên như Đức Thế Tôn của mình đã đạt tới vô ngã. Cho nên Ngài là vô thượng pháp dương. Không còn mình gì nữa hết. Mình làm thầy hết tất cả pháp, vua hết tất cả pháp. Mà mình tu mà lúc đầu mà cái ngã mình có chút xíu thôi à. Lúc mới mà còn cư sĩ đó, cái ngã còn chút vậy. Chừng xuất gia cái ngã nó to to là thôi. Chừng thọ giới cái ngã nó cao cao lên chút. Nói chừng lên mình thi sư cứ lên cỡ này. Lên tới ni trưởng cái thì sắp sửa đụng nóc chùa rồi. Cái đó là nguy hiểm. Học từ tiểu ngã mà thành đại ngã là nghịch tử của Thế Tôn. Phải học từ cái chỗ cái ngã của mình nó lớn mà học tới cái chỗ không còn cái ngã. Mà không còn cái ngã mình tưởng đâu mình hết trơn á. Không còn cái ngã mình trùm trời trùm đất. Chỗ nó mới độc đáo chứ. Bây giờ quý anh đệ thử để ý ở trong chúng mình á. Cái người nào mà tỏ vẻ ra mình hay mình lớn thì không ai ưa đó. Để ý cái đó là thực tế trong cuộc sống á. Chứ đây phải nói lý thuyết không đâu. Mà cái người nó càng khiêm cung, càng nhún nhường, càng hạ mình, chừng nào mà nhất là càng lớn mà càng khiêm cung nữa, trời, người ta phục lăng hết chứ. Tâm phục, khẩu phục, lại dài dài. Có đồ ăn cho à, đồ ăn ngon cho liền à. Đó là sự thật. Tu đi rồi thấy. Cho nên giáo pháp của Phật đâu phải là để trên tủ thờ đâu. Sống ứng dụng vô cuộc sống. Cho nên đó là duyên khởi vô ngã là chánh pháp giải thoát. Nhớ cái chỗ đó. Có một lần ở Nalanda, Tôn giả đã tán thán Đức Phật với tất cả trí huệ và lòng tôn kính. Như vậy là lòng tịnh tính của con đối với Thế Tôn không thể đã có, không thể sẽ có, không thể hiện có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể vĩ đại hơn, thắng trí hơn Thế Tôn về chánh giác. Lời khen của Ngài Xá Lợi Phật, cái lời khen của bậc trí huệ nó khác với cái lời khen của cái người thông thường. Đây là bậc bất cộng huệ khen Phật, chứ không phải là cái lời khen của người tầm thường. Sau này chúng ta sẽ học Nikaya, học A Hàm rồi thấy những người khen bình thường đó, khen Đức Thế Tôn mà sao ở hoàng cung mà giờ đầu trần chân đất, hay quá vậy. Sao ăn sơn hào hải vậy mà giờ đi bình bát, rồi có khi là nhịn đói uống nước, hay quá vậy. Sao hồi xưa là hoàng bào mà giờ khoác cái tánh vải rách, hay quá vậy. Sao mà một ngày ăn có một bữa hay quá vậy, trong cung ngày ăn năm bữa mà giờ tu ngày ăn có một bữa hay quá vậy. Sao mà đi mắt nhìn xuống phong thái ung dung nhẹ nhàng chánh niệm hay quá vậy. Sao nói kinh giảng pháp hay quá vậy. Sao đi hết chỗ này tới chỗ kia xa xôi cực khổ mà chịu đựng được hay quá vậy. Sao tổ chức đại chúng ngàn ngàn mà thanh tịnh hay quá vậy. Sao đi đâu cũng đệ tử của đạo khác đi theo hay quá vậy. Sao dáng vẻ đẹp quá vậy. Cứ khen mấy Đức Phật đó, những người đó đều chưa khen tới cái chỗ thật sự của ta. Chỉ có cái người khen đúng Phật là cái trí huệ đại giác ngộ. Đây Xá Lợi Phất khen Phật bằng cái tất cả cái tấm lòng tịnh tín của con đối với Thế Tôn. Tịnh tín là lòng tin tuyệt đối, lòng tin trong sáng, lòng tin thuần nhất của con đối với Thế Tôn. Không thể có một cái người nào, một cái ông nào, một cái vị nào đã có rồi, hoặc là mai mốt nữa sẽ có, hoặc là hiện bây giờ đang có. Không có một ai có thể vĩ đại hơn Đức Thế Tôn. Không ai có thể có cái trí huệ về chánh giác hơn Đức Thế Tôn nữa cả. Nhất định trong quá khứ, hiện tại và vị lai không bao giờ có ai hơn Phật. Đó là bằng tất cả tấm lòng con khen Ngài, tôn kính Ngài. Cho nên mình á, mỗi bữa mình tụng kinh đó, thiên thượng thiên hạ vô như Phật. Gì nữa? Thập phương thế giới diệt vô tỷ. Gì? Thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Dịch cho coi. Trên trời dưới trời không có ai bằng Phật. Mười phương thế giới cũng không sánh. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Thế gian sở hữu là tất cả những cái gì ở trên thế gian này con thấy hết rồi. Tất cả không có ai bằng Đức Phật hết. Đó là cái lời khen chân chánh. Cái lời khen đó là ở đâu? Trong Kinh Tương Ưng số 5, Phẩm Na Lan Đà thứ 2. Sau khi Đức Tôn giả Xá Lợi Phất nhập diệt không bao lâu, Thế Tôn nhìn quanh chúng tỳ kheo rồi Ngài im lặng và nói lên lời cảm thán. Này các tỳ kheo, đại chúng này của ta được xem như trống rỗng. Nay Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã mệnh chung. Này các tỳ kheo, đại chúng của ta trở thành trống rỗng. Phương hướng nào Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên trú, phương hướng đó không còn ước vọng gì. Cái lời cảm thán của Đức Phật về Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất viên tịch trước Đức Thế Tôn, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên qua đời trước Đức Phật. Và một hôm Ngài ngồi, Ngài nhớ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Ở trong đại chúng yên lặng, Ngài mới nói: này các tỳ kheo, ta thấy trong chúng trống rỗng. Khi vắng bóng Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, hai vị đại tướng quân của chánh pháp, cũng vậy, Hôm nay chúng ta thấy trống rỗng khi vắng mặt của bậc đạo sư Dạng Đức Đạo Sư Thượng Trí Hạ Tịnh. Hai vị tướng quân của chánh pháp đã vắng bóng hết một vị rồi, còn một vị đang ở Trúc Lâm Thiền Viện cũng sắp lung lai. Hai đại tướng quân của chánh pháp của Phật giáo Việt Nam, Tôn giả Mục Kiền Liên á, thì chúng ta thấy cũng giống như ngày Sa Lợi Phất mình đã nói chung. Bây giờ qua Tôn giả Đại Ca Diếp. Tôn giả Đại Ca Diếp là người được Thế Tôn nhiếp quá trước ngày Sa Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Chúng ta đã từng biết á, ngài Đại Ca Diếp bà được tôn xưng là đầu đà đệ nhất. Sau khi xuất gia đó, Tôn giả hành hạnh đầu đà chỉ 8 ngày liền đắc quả A-la-hán. Sau khi xuất gia có 8 ngày chứng thánh quả, vô học đệ tứ quả. Lúc mà Tôn giả bị đau nặng kịch liệt ở hang động Bi-pha-li á, thì Đức Thế Tôn vào một buổi chiều sau khi ra khỏi thiền định mới đến thăm ngài, mà đã nói về thất giác chi. Nghe xong Tôn giả liền khỏi bệnh. Chỗ này là chỗ độc đáo. Hôm trước chúng ta nhớ là Đức Phật đang bị bệnh rất là nhiều phải không? Ngài kêu một cái vị đệ tử nói cái pháp thất giác chi cho ngài nghe, ngài hoan hỷ cái ngài hết bệnh, nhớ chưa? Hôm nay một lần nữa ngài nói cái pháp thất giác chi thì Tôn giả Đại Ca Diếp đang bệnh rất nặng, hết bệnh. Tại sao chúng ta không học cái này? Thất giác chi là 7 cái chi phần giác ngộ, 7 cái yếu tố đưa đến cái sự mà tỉnh thức trọn vẹn. Gồm có cái gì? Trạch, pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định và xả. Trạch pháp, mà mốt chúng ta sẽ học mấy cái này kỹ, bên này chúng ta điểm phớt qua thôi. Chúng ta qua cái chương pháp bảo sẽ học kỹ. Trạch pháp là mình chọn lựa pháp, mình phải chọn lựa một cái môn để mình hành trì. Mình chọn cho kỹ, khi mà mình chọn rồi là mình phải tinh tấn trong cái môn đó, không được lung tung, lang tan. Vài bữa theo thầy này, vài bữa chạy qua thầy kia, vài bữa đi kiếm thầy nọ, kiếm cả cuộc đời cũng không có được một ông thầy. Đa sư hư bệnh, vài bữa thì vô thiền, vài bữa qua tịnh, vài bữa qua trì chú múa men tùm lum, vài bữa đi học về nói thao thao bất tuyệt, không đâu vô đâu hết. Trạch pháp đứng đầu, quyết trạch về pháp môn, quyết trạch về chánh pháp. Bởi vì Đức Phật tổ chỉ rõ hết trơn mà mình không làm theo, rồi mình hỏi sao tu hoài không thấy gì hết trơn, là thấy cái gì? Không có làm mà lấy sao thấy? Ngay cả cái trạch pháp mà mình không có nắm được. Chọn lựa cái pháp tu, chọn lựa cái chánh pháp, nắm vững cái cốt lõi chánh pháp, sau đó chọn cái môn thực hành. Mà thực hành bằng một cách siêng năng, tinh tấn, nỗ lực không ngừng thì sẽ đạt được sự hoan hỷ, chắc chắn là như vậy. Nếu mà mình niệm Phật mà chuyên nhất thì trong cái niệm Phật nó sanh ra hỷ lạc. Nếu mình thiền định tinh tấn là trong cái thiền nó sanh ra hỷ lạc, khinh an. Cho nên hỷ là khinh an, vui vẻ là nhẹ nhàng. Vui vẻ này nó khác với cái vui vẻ mà xem hài kịch à. Vui này nó không có giống như mà coi mà người ta làm trò hề đâu, không phải à. Hỷ này nó từ ở trong cái tu, cái tâm thanh tịnh nó sanh ra hỷ lạc. Mà trong cái hỷ lạc quan hỷ đó nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, đó là khinh an. Từ cái chỗ khinh an đó, cho nên cái niệm của mình, niệm là chuyên nhớ về cái pháp mình tu đó, nó được liên tục. Mà cái niệm lực nó liên tục như vậy đó, giống như Đại Thế Chí Bồ Tát Duyên Thông Chương đó, tịnh niệm tiếp nói là vào tam ma địa. Niệm là tới định, liên tục mình niệm cái pháp đó, mình nhớ cái pháp đó, mình nghĩ cái pháp đó, mình hành cái pháp đó, bất cứ chỗ nào mình cũng liên tục niệm 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 liên tục, giữ cái niệm đó hoài như vậy. Tịnh niệm tiếp nói là từ cái niệm lực nó đi qua tới cái định. Mà đừng nghĩ rằng định là giống như 49 ngày như cội bồ đề của Phật, cái đó là đại định. Mình vẫn được một phần định, tiểu định, chứ không phải được đại định giống như Phật. Mình vẫn có. Ngay lúc mình học nè, mình chú tâm nghe trọn vẹn cái nghe của mình, không có bị bất cứ cái gì ngoài xen tạp, cho lúc đó là mình đang ở trong định. Trong định mà nghe Pháp. Chứ đừng có tưởng đâu định là ngồi 10 năm, 20, 30 năm mới được định. Không phải. Không có cái nhỏ làm gì có cái định vừa. Không có định vừa làm gì có định lớn. Không có định lớn làm gì có cái đại định, giống như các bậc chứng đắc đạo quả. Từ cái định đó sanh ra cái xả cảm động đất trời. Giống như ngài Thanh Lương Trừng Quán mà giảng kinh Hoa Nghiêm ở trong cung Võ Tắc Thiên, rồi quan rồi đang nghe vậy. Địa chấn, cái ngài bắt cái chỗ đó ngồi đó, đây là lục chủng chấn động. Trong đạo Phật giảng kinh mà tới rung động cả quả địa cầu. Đất trời rung chuyển ở trong cái pháp âm của Phật. Định thì tới xả. Khi mà cái tâm mình định rồi đó, từ ở trong cái định đó cái trí mình sáng thấy rõ cái bản chất nó không thiệt, cho nên buông xả. Xả là xong. Là tới cái chỗ mà xả tới cái chỗ mà không còn gì nữa, tức là giải thoát. Buông bỏ xuống là nhẹ tên. Dùng cái từ đơn giản là nhẹ tên. Khỏe re. Không có vấn đề gì nữa. Xưa nay mình vốn là người vô sự. Không có sự gì buộc ràng, không có việc gì trói chăng, không có cái pháp nào có thể hệ lụy được hết. Vô sự đạo nhân. Xong việc, khỏe hết bệnh liền. Cái tôn giả Đại Ca Diếp nghe bảy cái pháp này cái khỏe liền. Hết bệnh kịch liệt à. Bệnh là bệnh kịch liệt à, chứ không phải bình thường à. Cho nên mai mốt đi thăm bệnh ai đó nói bảy cái pháp giác chi này. Mà nhất là khoan nói thăm bệnh ai, ngay mình bệnh đó rồi niệm bảy pháp giác chi này, quán chiếu bảy pháp. Mà nếu như mình niệm, nó có hai trường hợp xảy ra. Một, nếu mà bệnh vừa vừa mà cái nghiệp mình chưa hết, mình niệm bảy giác chi này cái nó bớt bệnh. Hết bệnh nó khỏe luôn. Còn hai, nếu nghiệp mình tới rồi mình niệm cái này nó chết luôn. Rồi xong khỏe. Tại vì mình niệm cái pháp mà mình chết thì như vậy là sao? Là mình đã tự tại trong sanh tử, mình nương cái pháp á mà vượt khỏi cái dòng luân hồi. Cái nào cũng ngon lành chứ. Sống an vui, chết tự tại. Lúc mà tôn giả về già đó, một hôm đến hầu Đức Thế Tôn. Thế Tôn dạy: này Ca Diếp, tức là Cassapa, ông nay đã già rồi, y phấn tảo giải thô của ông đã cũ nát, đáng được quăng bỏ. Vậy này Ca Diếp, hãy mang những áo do các gia chủ cúng, thọ dụng các món ăn được mời, và hãy ở gần bên ta. Tôn giả mới bạch Đức Phật: đấy là hạnh sống ở trong rừng, hạnh mang ba y, hạnh thiểu dục tri túc, hạnh tinh tấn viễn ly. Vì lợi ích của tự thân và vì lòng từ mẫn làm gương cho chúng sanh về sau này, xin Thế Tôn tùy hỷ cho con. Quý vị thấy cái chỗ mà cái nguyên nhân tại sao ngài Ca Diếp được truyền y, cái chỗ này là độc đáo. Mình mới thấy rõ cái nguyên nhân chút xíu nữa chúng ta thấy. Có một lần á, các cái vị tỳ kheo và tăng ni trẻ không có nhận ra được chân giá trị của ngài, cho nên Đức Thế Tôn đã tán thán giữa đại chúng tỳ kheo: tùy theo ý muốn, Thế Tôn ra vào các cảnh thiền, chứng các thần thông và các minh. Cũng vậy, tùy theo ý muốn, Ca Diếp vào ra các cảnh thiền, chứng các thần thông và các minh. Chứng các thần thông và các minh. Một hôm mà tôn giả thuật cho ngài A Nan nghe về liên hệ thầy trò mật thiết giữa Thế Tôn và ngài. Khi Thế Tôn ngồi nghỉ ở một gốc cây, tôn giả dâng cúng Thế Tôn một cái y tăng và lê do tự tay ngài cắt may. Bấy giờ là ngài xuất gia thứ 8 của tôn giả. Liền sau khi tôn giả được hạnh phúc và an lạc lâu dài, Thế Tôn đã từ mẫn đón nhận và trao cái tấm y cũ bằng vải thô phấn tảo đã được quăng bỏ của Thế Tôn cho Tôn giả. Tôn giả tiếp: nếu có ai nói về ta một cách chân chánh thì ta là con ruột của Thế Tôn, sanh ra từ miệng Phật, do pháp quá sanh, thừa tự chánh pháp và đã nhận được tấm y phấn tảo bằng giải thô, đáng được quăng bỏ từ Thế Tôn. Nghe mấy chỗ này mình phải hổ thẹn với người xưa. Già rồi mà một hôm đến hầu Đức Phật, Phật nói: thôi Ca Diếp à, bây giờ tuổi ông già cả rồi, mà Ca Diếp bà lớn tuổi hơn Đức Thế Tôn, cái y của ông á nó cũ rách, nó hư hết trơn à. Quý vị biết là cái y phấn tảo là sao? Cái giải người ta quăng bỏ, thậm chí cái giải mà đã dơ rồi người ta vứt bỏ rồi, người lụm những cái giải đó người khâu lại, rồi gọi, còn gọi là bá nạp y á. Hồi xưa đó bà nội Minh Thành á, là lúc mà Minh Thành còn nhỏ đó, thì bà lụm hết mấy cái tấm giải mà giải dụng á, cái chỗ là tại vì có người cô mai đồ cho nên có giải dụng nhiều lắm, thì thay vì đem cái đó đi bỏ, bà ngồi bà khâu từ miếng bà khâu, khâu như vậy mà cuối cùng được mấy cái mền. À, mình nhìn vô màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu vàng, đủ thứ loại màu hết trơn, ở đó là cái mền bá nạp, cả trăm mảnh vải. Cũng vậy đó, mình hiểu tương tự thôi, chứ còn cái y vấn tảo này còn tệ hơn cái đó nữa. Mình hiểu vậy cho nó dễ hiểu một chút. Đó là Ngài Ca Diếp là đắp cái y đó, mang cái y đó. Cái y của ông chẳng những phấn tảo và giải thô mà còn cũ nát, đã đáng nên quăng bỏ đi ông ơi. Già cả rồi nghỉ ngơi ha. Rồi thôi bây giờ ông mang mấy cái áo mà các tín chủ cúng dường đó, rồi ông thọ dụng những thức ăn mà được mời đó, các người Phật tử là tín chủ rất là mời cúng dường trai tăng rất là nhiều, lâu lâu mời dự tiệc đồ này kia, tiệc trai, ngài đâu không nhận. Rồi ông ở gần bên ta, một là thôi bỏ cái y cũ đó đi, y cũ rách đó đi, cái y đó đáng quăng bỏ rồi, đắp y mới. Hai là nên nhận lời mời của các tín thí tín chủ đang đến và để mà cư gia của Phật tử để thọ nhận sự cúng dường. Số ba là ông ở gần bên ta đi, ở gần cạnh bên ta thì có người phục vụ, thị giả này kia lo lắng. Ba điều Đức Thế Tôn yêu cầu. Nhưng bạch Đức Thế Tôn, con phát nguyện là sống hạnh đầu đà ở trong rừng, mang ba y và luôn luôn giữ gìn sự ít muốn và biết đủ, thực hành tinh tấn và thực hiện cái hạnh viễn ly, xa lìa, vì lợi ích cho tự thân con và cũng vì cái lòng từ mẫn thương xót những chúng sanh trong mạt pháp đời sau, con muốn làm gương cho người tương lai. Xin Thế Tôn hiểu cho lòng con. Cái này con làm cái hạnh này là tự nguyện con. Con ưa thích cái hạnh này, con mong muốn cái hạnh này, hành trì cái hạnh này. Và không những lợi ích cho bản thân con, mà con muốn lợi ích cho chúng sanh ở tương lai, ở đời sau, thậm chí là luôn đến đời mạt pháp bây giờ. Xin Đức Thế Tôn tùy hỷ cho con. Thì Tôn giả Ca Diếp á, rất là ít khi mà thuyết pháp và giáo giới cho chư tỳ kheo. Ngài ít có thuyết pháp, ít có là dạy dỗ các tỳ kheo, mà lấy cái cuộc sống của Ngài để mà thể hiện cái chánh pháp. Ít nói nhưng mà thực hành. Bởi chúng ta thấy trong đạo Phật chúng ta đó là gọi là trăm hoa khoe sắc, đủ mọi cái muôn màu muôn vẻ. Ngài Xá Lợi Phất thì ở lĩnh vực khác, Ngài Mục Kiền Liên thì ở lĩnh vực thần thông, Ngài Đại Ca Diếp thì ở hạnh đầu đà, Ngài Ca Chuyên Duyên là nghị luận, Ngài U Ba Ly chúng ta sẽ học tới là trì lực. Mỗi vị là một phong thái, một tính cách, một hạnh nguyện riêng. Cho nên như vậy đó, ai có duyên người nào thì học với người nấy. Nhưng mà chúng ta phải để ý tại sao Đức Thế Tôn truyền y cho ngài Ca Diếp. Và ngài là cái người thừa kế chánh pháp của Phật. Chỗ đó mình phải suy nghĩ tại sao. Tại vì có một hôm á, là ngài Ca Diếp á, già rồi, lớn tuổi rồi, già mà chúng ta phải dùng thêm cái từ là già cả. Già không chưa đủ mà thêm chữ cả nữa là già lắm rồi, kêu bằng già cả. Già cả như vậy đó mà y á, thì là cả trăm mảnh. Rồi không những cả trăm mảnh như vậy mà nó cũ rồi, nó rách rồi, ốp vô thêm hai ba lớp. Nó cũ đâu thì ốp đó, cũ đâu ốp đó, ốp riết rồi nó dày cọm lên. Nó dày cọm cái y nó phùng ra. Rồi cộng thêm cái nữa, bữa đó đi trời mưa. Thì trời mưa thì quý vị biết rằng ở trong rừng, trong núi, ở chỗ mà sình bùng mà nó dính vô cái y, rồi cộng với nước mưa nữa, lạt phạt vậy nè. Ha, râu thì ra dài, mặt mày thì cũng khổ hạnh, mà ốp nhôm mà nhăn nheo nha. Ha. Cho nên bữa nào cứ nhìn thấy cái chùa mà thờ mình anh an rồi tươi tắn nghe, trẻ trung mà Ca Diếp nhìn cái mặt rồi đầu ra khổ hạnh mà. Nhưng mà mỗi cái đều có cái nét hay của nó hết. Khi mà cái mặt mày quần áo như vậy nó lem luốc lam lũ như vậy đó là lệch phạt mà đi không nổi nữa, mà trời mưa nữa, thì mấy vị tỳ kheo đó trẻ, tỳ kheo ni trẻ đó ngồi chúng hội kế Đức Phật, nhìn thấy cái xem thường, nhìn bằng cái ánh mắt tỏ ra cái thái độ xem thường, không biết cái ông này là ai. Mấy người mới vô đâu biết đâu, mới nhỏ nhỏ mới xuất gia mà đâu biết à, có mắt như mù đối diện với Thái Sơn mà chẳng biết là ai, phải không? À, như vậy là nhìn bằng ánh mắt xem thường, xù xì tỏ ra những cái thái độ khinh khi. Lúc đó Đức Thế Tôn mới nói: này các vị tỳ kheo, đó là Cáp Sa Bà Đại Ca Diếp, một trong 10 đệ tử lớn của ta. Ta đạt được cảnh thiền nào, vào ra tự tại trong cảnh thiền nào, thì Ca Diếp cũng giống như ta, vào ra tự tại trong tất cả cảnh giới thiền định. Thì lúc đó mấy thầy tỳ kheo trẻ mới bị bẻ gãy cái tâm kiêu mạn. Tân tỳ kheo trẻ thì đó, ngài Ca Diếp á mới tâm sự với ngài A Nan: sư huynh nói cho sư đệ nghe nha, chuyện này đặc biệt lắm. Sư huynh nói đi đệ nghe. Là một hôm Thế Tôn ngồi nghỉ gốc cây á, thì sư huynh mới đem cái y tăng già lê, là cái y rất là nhiều cái điều nhỏ đó, mà y bá nạp đó, thì chính đích thân sư huynh là kết lại mai đó, sư huynh đem dâng cho Đức Thế Tôn. Mà chính cái ngày đó nó dâng cái y đó, đó chính cái ngày dâng y đó là chứng quả A La Hán, ngày thứ 8 sau khi xuất gia. Mà khi Đức Thế Tôn mà nhận cái y rồi đó, Đức Phật mới là đi vào coi coi cái thấy cái y cũ của mình đã để không có mặc nữa, thôi tặng lại cho ông cái y này nè, y của ta đó, tặng cho ông. Tại vì ông cũng thích đồ cũ, hạnh đầu đà, mà cho đưa y mới thì đâu có mặc, cho nên cho cái y cũ. Y mà y thiệt là cũ không có mặc nữa. Chính cái chỗ đó sau này Thuyền Tông mới lấy cái đó mới nói rằng là truyền y à, trở thành ra một cái nét đẹp muôn đời trong lịch sử của Phật giáo mấy ngàn năm, là cái pháp truyền y. Huỳnh mai lâm lý, nhất luân minh nguyệt dạ truyền y, thiếu thất đình tiền, bách trượng bạch dân hàng lập tuyết, huỳnh mai lâm lý, nhất luân minh nguyệt dạ truyền y. Tức là thiếu thất đình tiền, trước sân của thiếu thất, thiếu thất là cái động của ngài Bồ Đề Đạt Ma, thiếu lâm tử, bách trượng bạch dân hàng lập tuyết, tức là mây trắng ngàn dặm mà đứng ở ngoài tuyết lạnh, mà nói ngài nào, ngài Huệ Khả thần quang đứng ngoài tuyết lạnh để cầu pháp. Còn huỳnh mai lâm lý, ở trong rừng huỳnh mai mai vàng, ở trong rừng mai vàng. Nhất luân minh nguyệt dạ truyền y, một đêm trăng sáng được truyền y. Ai? Lục Tổ Huệ Năng. Là chính là từ cái sự kiện này. Đó, cho nên á, là ở đây đó chúng ta thấy rằng là tôn giả đó, là Ca Diếp á, tự tuyên bố rất là hoan hỷ rằng nếu có ai nói về ta một cách chân chánh thì ta là con ruột của Thế Tôn. Nói Ngạ Nan vậy đó. Nếu mà ai nói về sư huynh cách chân chánh, sư huynh là con ruột. Tại sao vậy? Sư huynh sanh ra từ miệng Phật, do pháp sanh, do pháp quá sanh, thừa tự chánh pháp và nhận được tấm y phấn tảo bằng giải thô của Phật. Đâu có ai được Phật cho y, chỉ mình Ngài Đại Ca Diếp được Phật cho. Đó, cho nên á, chúng ta học thấy được cái đức hạnh từ Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, vân vân. Chúng ta lấy những cái tấm gương sáng đó để mà mình hành trì tu tập ở trong đời sống xuất gia của mình, thì nó mới đem lại cái lợi ích lớn lao. Học để hiểu, hiểu để hành, hành để có kết quả ngay trong cuộc sống hiện tại. Đó là cái buổi học thứ nhất mà giữa Đức Phật và hàng đệ tử.